là mấy cái sau đi lại. Ví dụ một trẻ em mà ngay từ tiểu học học đã dở rồi thì không thể nào đủ sức để lên đến đại học được nữa. Cho nên bước đầu nó quan trọng vô cùng. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng vậy, đi tu học cũng vậy. Cho nên cái sơ phát tâm nó quan trọng vô cùng. Đấy, khi sơ phát tâm mà khi mình phát tâm lệch thì mình vào đạo á, mình sẽ lệch. Mà mình phát tâm trúng á thì mình sẽ thành chính quả, mà mình phát tâm lệch thì thành ma. Đó. Phát tâm lệch, chẳng hạn khi mình tu á, nó ví dụ như thế. Ví dụ mình mê, mình bảo chứ trời ơi tôi tu làm sao, tôi phép thần thông, tôi đi xuyên qua tường, tôi vô nhà băng lấy tiền, tôi tiêu, tôi khỏi cần đi làm. Đó rồi mình tối ngày đi tìm tu cái phép mà đi xuyên qua tường kiểu như vậy, hay là tàng hình. Mà tôi tàng hình rồi tôi muốn làm gì làm, tôi muốn đi đâu đi, tôi lấy của ai gì cũng được. Xong cái khi mình tu mình chỉ mê như vậy thì mình càng tu đó, khi mình phát tâm như vậy mà mình mới tu học, thì khi mình tu học như vậy đó thì mình càng tu học cái tâm tham nó càng tăng trưởng. Đó. Còn nếu bây giờ mà mình khi mà mình tu á, mình tu với cái tâm như thế nào á thì tự nhiên nó càng tu cái tâm nó càng tăng. Đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình ngồi mình nghĩ mà chứ chả bây giờ người ta thích cái pháp môn nó lắm, người ta bây giờ ai cũng thích thiền hết, bây giờ mình cũng giả danh thiền sư mình làm bộ thiền nói, người ta đến hỏi gà mình đáp vịt cho nó nghe cho giống thiền sư, để cho người ta sợ mình nói mình chứng đạo á. Đó. Rồi cái thì dù như thế á, rồi khi mà mình càng cố gắng làm cái hình tướng như vậy và học hỏi những cái điều như vậy để mà mình có thể nghĩa là vì cái lợi thôi, thì như vậy thì cái tâm ham lợi của mình càng hành lâu đó, thì cái tâm nó càng tăng trưởng, cho nên nó đâm nó thành tà thành ma. Bởi vậy không phải là 100 người tu 100 người thành Phật đâu, mà 100 người tu một thành Phật, 99 thành ma. Không, thực nó như thế, sự thực nó là như thế. Ma không tu không thành đâu, không ngồi tự nhiên như vậy mà thành ma nổi đâu. Ma cũng có thần thông kia, ma có trí tuệ lắm, cho nên ma nó nói gì mình mê mình nghe theo. Mà nếu mà nó không có cái trí tuệ, nó không có cái thần thông đó, đời nào nó có thể dụ mình được. Đó. Cho nên có tu mới thành ma được, ma cũng tu ghê lắm. Mình xem chuyện coi, mình xem phim coi, ma cũng ngồi thiền định chứ. Đó, ma có thiền định mới có sự thiệt đó. Ma không tu đâu đủ sức thành ma. Phải tu nó mới có cái sức ma để nó nhiếp phục mình. Đó, để nó dụ mình, để nó lòe mình, tức là nó thắng mình, nó phải hơn mình đủ mặt, nó khôn hơn mình chứ. Khôn mình nó mới dụ gạt mình được. Đó. Thế cho nên tu nó mới tự nhiên nó thành ma, đâu có ai mở đầu mà bảo là tôi đi tu ma. Đâu có ai mở đầu mà nói như vậy đâu. Nhưng mà hồi thành ma ráo là bởi cái lý lẽ là lạc tâm. Đó, lạc cái dụng tâm. Chứ còn mới đầu không có ai mà bảo là đi học phép tà hết, không có ai chịu nhận như vậy. Mà ngay cả mấy cái anh tà dạy phép tà, mấy anh cũng đâu bao giờ nói con đến đây thầy dạy tà cho con, cũng phải nói là của thầy chính lắm á, của thầy là ngon lành lắm, thành Phật á, ông nào mà nói như thế. Thế nhưng mà nó tà là nó vẫn tà, người ta đâu có nghĩ cố ý thành tà đâu. Nhưng mà tài sao do đâu mà thành tà nhiều mà thành chánh nó ít, là bởi do nơi cái tham tâm, cái dụng tâm, cái sơ phát tâm ban đầu. Chính vì vậy mà Đức Phật quan trọng cái nơi sơ phát tâm lắm. Bởi vậy trí tuệ mà ly giới á, thì trí tuệ đó là huệ của ma. Mà trí huệ có giới đó, thì trí huệ của Phật. Chẳng hạn đều có trí khôn, nhưng mà cái trí khôn như vậy là mình phải nghĩ vậy nè. Mình có cái trí khôn, mà trí khôn nó có dính với giới. Tức là cái trí khôn nó không được làm hại người ta, không được tham lợi, không được làm lợi cho mình mà gây ác đến cho người ta. Mình không được quyền làm như vậy. Đó là cái hiểu biết của một người có giới. Thì cái hiểu biết của giới nó mới đưa đến cái kết quả chân chính, cái hành động chân chính, thì đó là trí tuệ của Phật. Cho nên Phật, đạo Phật mà ly giới ra một cái á, thì thành đạo ma. Đó. Thế thì Phật có cái trí tuệ nó kèm với giới thì thành trí tuệ của Phật, còn trí tuệ của ma là trí tuệ ly giới. Thành chính vì như vậy, bát quan trai giới là giới. Cho nên vì như thế khi mà dùng bát quan trai giới để tu á, để tu huệ á, thì huệ nó là huệ giới. Cho nên bát quan trai giới mới được gọi là mẹ sinh chư Phật. Tại vì ly mấy cái giới căn bản này ra thì không sao thành Phật được. Tại vì trong 9 giới của bát quan trai, 8 giới một trai, thì trong đó hết 5 cái giới kia là 5 cái giới trọng, là 5 giới căn bản, mà hàng tỳ kheo cũng phải giữ 5 giới đó. Từ khi mà mình là hàng Ubatak, Ubaji ngồi đây, Ubaji là bên nữ, Ubatak là bên nam, từ khi mình bắt đầu thọ giới và được gọi là Ubatak, Ubaji ấy, thì mình cũng phải giữ 5 giới. Và cho đến khi mà mình thành tỳ kheo ni đó, thì 5 giới đó vẫn còn như thường, nó chỉ có thọ thêm thôi. Tức là 250 giới trong nó cũng vẫn có nam giới của U Bà Tắc như thường đó. Mà nam giới đó được gọi là nam giới trọng, trọng tức là nam giới nặng á. Còn 250 giới kia đó thì đa số là khinh á, chỉ có số một số giới trọng thôi, còn có rất nhiều là khinh tức là giới nhẹ. Còn những giới trọng là những giới như vậy, là thuộc là như vậy. Tại bởi sao? Tại vì bốn giới sát đạo dâm vọng ở trong ngũ giới đó, tức là giới sát sinh, giới ăn trộm, giới tà dâm và giới nói láo á, bốn giới đó gọi là trong đạo Phật, trong giới luật của đạo Phật gọi là tính tội. Mà tính tội tức là có nghĩa như vậy nè, tính tội là có nghĩa như vậy nè, là bản tính của nó là tội, bản chất của nó là tội. Cho nên không cần Đức Phật đặt giới, người ta phạm phải là vẫn là tội rồi, chứ không phải là chờ đến Đức Phật đặt giới phạm mới là bị tội. Còn bình thường á, dù Đức Phật chưa chế giới mà mình làm cái điều đó vẫn tội đó. Tại vì bản chất của những cái đó là tội, cho nên gọi là tính tội. Thế thì chính vì vậy đó mà trong kinh Bồ Tát Sử Thái xưng tán bát quan trai giới là mẹ sinh chư Phật, tại vì nhờ như vậy, tại vì ly nó ra, ly giới ra thì hết thành Phật, dẫu có trí tuệ đấy nhưng mà vẫn là ma. Như là hồi chưa ăn cơm tôi nói chuyện, cô Thuận tôi nói vậy đó, ông Shakespeare, ông Văn Hào, ông Lê, ông có nói một câu á, ông bảo là Satan á, mà nếu thánh kinh có lợi cho hắn cũng sẵn sàng sử dụng thánh kinh. Thế cho nên mình biết rằng là ma cũng vậy, Phật pháp mà có lợi cho nó cũng sẵn sàng sử dụng Phật pháp. Cho nên mình đừng có nghe ai nói đúng thánh kinh hay đúng kinh Phật, mình bảo là tránh hết rồi, là chính pháp ấy, là chưa chắc à. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật mới nói là thời mạt pháp đó, ma vương nói pháp y như ta, nhưng mà thêm có một xíu chi tiết thôi, cái chi tiết hủy hoại giới. Chẳng hạn ma vương nói y hệt ta, nói rất là ngon lành, nhưng mà thêm cái dục bảo là đó, tà dâm cũng thành Phật. Vậy bây giờ đủ chết rồi, cũng như ai đưa cho mình một chén sâm nhung nhưng mà nhỏ một giọt thuốc độc ở trong vậy đó. Sâm thì đấy, nhưng mà trong nó còn giọt thuốc độc thôi là đủ dứt mạng sống của mình rồi đó. Thế thì chính vì cái như vậy mới là ma không có trường cái thủ đoạn nào hết. Cho nên nếu mà kinh mà có lợi cho ma thì ma cũng sử dụng kinh thiệt, chứ mình đừng có tưởng là ma là kiêng kinh đâu, không có đâu đó. Bởi vậy cho nên tà sư vẫn nói nghe có vẻ như là chính pháp vậy đó, vẫn khuyên nhủ người ta cái này cái kia nghe hay lắm, nhưng mà nấm nằm trong đó. Chẳng hạn như là dụ dỗ và mê hoặc mình đó, dụ dỗ và mê hoặc mình tuy là vẫn nói như vậy, nhưng mà chỉ có cái là chẳng hạn là thay vì mình nói ví dụ ấy, thay vì như Giê-xu mà bảo rằng là kẻ nào muốn theo ta kẻ đó đem hết tài sản đi phân phát cho người nghèo khổ thì lúc đó theo ta được, bởi vì một người nào nó mà dám vứt bỏ hết của cải ở thế gian thì người đó sẽ được cái của cải vĩnh cửu ở nước thiên đường. Thì dù vậy ha, nhưng mà đây thì dù nó mà tà sư nào cũng nói như vậy, theo ta đi đem hết của cải đến đây nạp cho ta thì nhà người rồi sẽ được ta đưa lên nước thiên đường, thì dù nói nó cũng ná kiểu mà ba ke với lại ba ke mình mà lộn một cái nữa là mình sẽ mua phải đồ giả vậy đó. Thế thì có nhiều người cũng bảo là không, ông đó cũng là chính đó, tại vì ông cũng khuyên ăn chay đấy. Đó thì nếu cần thì cũng khuyên ăn chay, nhưng mà có cái khác vô, có một cái gì khác ở trong đó nữa đó. Thế thì vì vậy bất luận tăng tục nam nữ đều nên thọ trì, bởi vì ba quan trai giới là mẹ sinh chư Phật. Cho nên nếu mình mà muốn được trở thành Phật thì mình cũng phải dựa vào ba quan trai. Cho nên mà tăng tục nam nữ đều phải nên thọ trì U Bà Tắc và U Bà Di tại gia cùng các thiện nam tín nữ và hàng tịnh tín đều nên thọ trì giới này để làm bậc thang xuất thế, tức là dùng nó để làm cái thang xuất thế, tức là lên từng bậc để cho đến cái quả bậc là giải thoát. Cho nên bảo là dùng làm bậc thang xuất thế. Năm chúng xuất gia cũng nên thọ trì. Năm chúng xuất gia là bên nam có hai, bên nữ có ba. Năm chúng xuất gia là bên nam có tỳ kheo và sa di, bên nữ có tỳ kheo ni, sa di ni và thức swamana. Tại vì bên ni trước đầu tiên hết là sa di ni, xong rồi trước khi mà thọ tỳ kheo ni thì phải thọ thức swamana. Thức swamana một thời gian rồi mới được thọ tỳ kheo ni. Thức swamana là nằm giữa hai cái sa di ni và tỳ kheo ni. Còn bên tăng không cần phải thức. Bên tăng là sa di lên luôn tỳ kheo đó. bên đi, tại vì thọ thức samana gọi là học pháp. Học pháp là bắt đầu lên cái mà phải học mấy cái pháp đó để trước khi chuẩn bị trở thành tỳ kheo ni. Ở bên ni phải học bát kính pháp, là 8 điều kính trọng mà Đức Phật đặt điều kiện là khi người nữ muốn tu đó thì phải chấp nhận 8 điều đó để Đức Phật cho tu. Đã. Mà sở dĩ khó như thế đó là tại vì bản chất tự nhiên trời đất âm dương nó sinh ra như thế, cho nên phần nhiều bà mẹ cũng khó với con gái mà dễ với con trai. Đó. Tự dưng à, bà mẹ đâu có nghe Phật thuyết đâu. Nó tự nhiên nó đời nó cứ như thế à. Người nữ luôn luôn nó bị nhiều cái gò bó hơn là người nam. Thế thì năm chúng xuất gia như vậy đó cũng phải nên thọ trì, chứ không phải là chỉ có người người cư sĩ thôi. Đó. Bởi lẽ giới tướng, giới tướng tức là tướng của từng giới, tên gọi của từng giới, đó, hình hành trạng của từng giới gọi là giới tướng. Giới tướng là chẳng hạn như giới thứ nhất gọi là giới sát sinh, nó cả tuyên giới tướng là nói rõ giới tướng là sát sinh là không được thế này, thế kia, đó là giới tướng. Bởi lẽ giới tướng của bát quan trai giới tuy sẵn đủ ở trong sa di và cụ túc giới là tỳ kheo giới, song vì để tăng trưởng công đức, tức là tăng trưởng công đức cho hàng sa di và hàng tỳ kheo, chẳng hạn như tôi giờ tỳ kheo, tức là lúc nào có bát quan trai giới trong rồi, trong 250 giới trong đó có 8 giới đó. Đó, mà 8 giới đó chỉ thọ một ngày một đêm, còn tôi là thọ suốt đời, tại vì giới tỳ kheo và giới sa di gọi là giới tận hình thọ. Tận hình thọ là giới thọ suốt đời, còn giới này gọi là nhất nhật nhất giả thọ, là một ngày một đêm, thọ một ngày một đêm. Còn giới kia là tận hình, hình là hình thân thể của mình, tận là cho đến khi nó hết, tận là hết, cho đến khi nào mà cái thân này của mình nó hết thì giới kia mới hết, cho nên gọi tận hình thọ. Đó. Thế nhưng vẫn phải thọ bát quan trai lại để tăng trưởng công đức. Mà cái lý do đó thì mình sẽ xem ở cái câu vấn đáp thứ 5 trong cái phần sau hết sẽ giải thích. Thì cái bữa hôm mà cô Liên Thành có hỏi tôi cũng có giải thích sơ sơ đó. Đó. Cho nên rằng là hàng sa di và hàng tỳ kheo cũng chẳng ngại gì mà tái thọ giới này, tức là thọ lần nữa. Bản văn này trước hết hiển bày công ích thọ trì bát quan trai giới theo thứ tự phân làm 12 điều. Mỗi điều đều trích dẫn kinh để chứng minh về nhân quả của phép trì giới. Tức kinh nó để chứng minh là cứ do cái nhân nó thì được cái quả như vậy. Mục đích giúp người đọc phát khởi tín tâm và vui thích hành theo. Sau đó chú thích danh nghĩa, tức là sau đó giải rõ bát quan trai là cái gì. Trình bày phương pháp thọ trì, phân biệt các điểm giống nhau và khác nhau trong cái phép khai và phép giả. Đó, tức là phép mà khai giả cấm hay là cho. Lập ra 6 câu vấn đáp để thuyết minh những điểm dễ hoài nghi nơi sự thọ trì bát giới. Tức là 6 câu vấn đáp để mà làm cho mình không có nghi ngờ về cái phép thọ trì bát quan trai giới. Hầu giúp cho mọi người đều đúng như pháp thọ trì, nhờ vậy có thể hiểu rõ được cái giới này quan hệ thế nào đến bản thân và có thể hành trì đúng theo sự hiểu biết và không còn thối tâm nữa. Thế còn tại vì bình thường mình không có hiểu biết rõ nó, cho nên mình thọ trì một cách ơ hờ lắm, hoặc là lười thọ. Nhưng mà khi mình hiểu biết rằng là nó là quan trọng ấy, thì tự nhiên là mình sẽ hăng say trong cái vấn đề thọ. Sau cùng là trích lời Phật dạy về mối họa hoạn của người xuất gia do vì không trì bát giới để cảnh sách họ. Tức là trích lời của Đức Phật cảnh cáo cái hàng xuất gia mà coi thường bát quan trai giới, không có chịu thọ trì, nó sẽ chịu những cái họa hoạn như thế nào. Chỉ thèn học thức thiền luật, thiền lậu, giới luật chưa được thấu đáo, không khỏi sai lầm, nhiều điều chưa biết đến, cho nên ngưỡng mong đại đức các nơi chỉ dạy thêm cho, thực là bỏ đá thêm ngọc, được nhiều phúc lợi còn mong gì hơn nữa. Đây là lời của tác giả nói. Tức là giỏi như thế, tức là toàn là những hàng cao tăng đại đức không ấy, cao tăng đại đức ấy, mà còn bảo là chỉ thẹn mình là học thức thiền lậu. Đó. Cho nên có nhiều điều chưa được thấu đáo, vì vậy có thể có sơ sót, ngưỡng mong chư đại đức mười phương chỉ dạy thêm cho, thì thực là bỏ đá mà thêm ngọc, tức là vứt đá ra thêm ngọc vô sẽ làm cho quý báu hơn, để được nhiều cái thực lợi. Đó là cái điều mong hơn hết. Thế bây giờ bắt đầu nói về cái công ích dẫn chứng, tức là dẫn chứng về những điều lợi ích của bát quan trai. Công ích thọ trì trai giới chỉ có Phật trí tức là trí tuệ của Phật mới có thể thấu rõ được hết. Và đó là do lời của Đức Phật nói ra mình mới có thể tin được. Nay phân cái công ích đó là 12 việc và dùng kinh Phật, dùng cái lời lẽ của Phật để minh chứng. Thứ nhất là thoát ly bệnh khổ, tức là thoát ly là rời ra, rời hết các bệnh khổ. Và muốn giữ thân thể luôn được mạnh khỏe, hoặc chán sợ bệnh khổ, muốn cầu mau thoát, không thể không trì bát quan trai giới. Thì từ nay trở đi mình cứ nghe tắt là không thể không trì, là mình biết trì bát quan trai rồi. Đó. Thế khi mà mình muốn giữ cho thân thể này luôn luôn được mạnh khỏe, hoặc chán sợ bệnh khổ, hoặc là khi mình bị bệnh khổ mình muốn cho nó mau, mình mau thoát được cái bệnh khổ đó, thì không thể không trì bát quan trai giới. Theo kinh Cửu Hoành, Cửu Hoành là tên của một cái bộ kinh, Hoành